là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trạm Tấu thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tỉnh Yên Bái có khoảng 55% hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp, phát triển hiệu quả. Các hợp tác xã đã chủ động liên kết với các doanh nghiệp để bao tiêu sản phẩm. Các hợp tác xã cũng đã tổ chức hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch, tổ chức thu mua nguyên liệu, sản xuất, sơ chế theo tiêu chuẩn và đơn đặt hàng của doanh nghiệp. Qua đó thúc đẩy sản xuất nông lâm nghiệp phát triển, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm và tăng thu nhập cho người lao động. Để thúc đẩy hợp tác xã phát triển, thời gian qua, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã tư vấn hỗ trợ các điều kiện cần thiết cho các hợp tác xã có sản phẩm thế mạnh của địa phương tham gia các mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị như hỗ trợ đầu tư lò sấy sơn tra cho hợp tác xã Hội nông dân Mù Căng Chải, hỗ trợ đầu tư máy sấy nông sản dân dụng cho hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông lâm nghiệp Cường Vui Văn Yên, hỗ trợ đầu tư máy băm cỏ cho hợp tác xã Thiên An Yên Bình với mức hỗ trợ 50 triệu đồng một mô hình, đồng thời tư vấn đầu tư phát triển sản phẩm một cách bài bản, xây dựng thương hiệu nhãn hiệu cho sản phẩm OCOP.
Hiện nay các cấp hội phụ nữ đang quản lý trên 1.345 tỷ đồng nguồn vốn ủy thác từ các ngân hàng và tổ chức tín dụng cho hơn 30.000 hội viên vay, hỗ trợ 325 hội viên được vay vốn thông qua 32 tổ vay vốn do hội quản lý với dư nợ 1,8 tỷ đồng. Trong năm qua, hội phụ nữ các cấp đã trao trên 14.000 con gia súc, gia cầm và 100.000 cây giống các loại cho hội viên phụ nữ nghèo. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức tập huấn về kiến thức kỹ thuật chế biến sản xuất nông nghiệp, kỹ năng phát triển rừng bền vững, kỹ năng tư vấn chăm sóc khách hàng, marketing, kết nối tiêu thụ sản phẩm, hỗ trợ thành lập mới 126 hợp tác xã, 7 hợp tác xã và 6 doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ liên kết sản xuất kinh doanh.
Trong năm 2022, huyện Lục Yên đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm thúc đẩy phát triển ngành du lịch, gồm chương trình khai xuân chợ Đá Quý, ngày hội bay tái xã Lâm Thượng, hội trăng rằm đất ngọc tại thị trấn Yên Thế, lễ hội cất cánh tại xã Khánh Thiện, tiếp tục xây dựng tuyến phố văn hóa du lịch tại thị trấn Yên Thế, chương trình du lịch về miền đất ngọc lần thứ 3. Đối với các lễ hội dịp đầu năm 2022 được tổ chức phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19. Nhờ đó năm 2022, huyện Lục Yên đã thu hút gần 100.000 lượt du khách đến tham quan trải nghiệm, doanh thu du lịch đạt gần 75 tỷ đồng.
Thời gian qua, các trường mầm non và phổ thông trên địa bàn tỉnh đã được đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, khuôn viên, sân chơi, phòng học đạt chuẩn quốc gia. Bên cạnh nguồn lực từ ngân sách nhà nước, ngành giáo dục và đào tạo và chính quyền địa phương cũng tích cực huy động các nguồn lực xã hội dưới nhiều hình thức như hiến đất xây dựng, đầu tư xây dựng trực tiếp từ các đơn vị tài trợ của các doanh nghiệp, tập đoàn. Nhờ đó đến nay toàn tỉnh đã có 315 trường mầm non và phổ thông đạt chuẩn quốc gia. Năm 2022, thành phố Yên Bái đã triển khai hiệu quả đề án thực hiện thẻ điện tử công chức viên chức và phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn. Thành phố đã phát động tháng tiêu dùng số, sản phẩm số, đẩy mạnh tiêu dùng dịch vụ số, truyền thông nâng cao nhận thức của người dân về chuyển đổi số, đẩy mạnh các hình thức kinh doanh online, các hình thức thanh toán trực tuyến không dùng tiền mặt như học phí, viện phí, điện nước, lương, hành chính công. Nhờ có nhiều giải pháp nên đến nay tỷ lệ người dân trưởng thành sử dụng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt đạt 70%, tỷ lệ doanh nghiệp có thiết bị thanh toán điện tử đạt 96%, tỷ lệ hộ kinh doanh bán lẻ có thiết bị thanh toán điện tử đạt 70,9%. Đến nay, thành phố Yên Bái đã cấp 40.000 tài khoản ví điện tử thanh toán không dùng tiền mặt cho người dân, 100% các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập, 100% bệnh viện thu hộ tiền viện phí, học phí bằng hình thức chuyển khoản.
Mặc dù mới được thành lập và đi vào hoạt động trên địa bàn tỉnh Yên Bái được hơn 1 năm, nhưng với phương châm hướng mạnh về phát triển nông nghiệp nông thôn, nên chỉ sau một thời gian ngắn, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh HD Bank chi nhánh Yên Bái đã phát triển được gần 4.000 khách hàng. Huy động vốn được hơn 510 tỷ đồng, đạt 200% kế hoạch năm. Hiện nay HD Bank Yên Bái đang tập trung vào các nhóm khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa để phát triển nông nghiệp nông thôn, các lĩnh vực có nhiều tiềm năng thế mạnh của địa bàn nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ kinh doanh và góp phần xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. Bên cạnh huy động vốn và cho vay, HD Bank Yên Bái cũng đẩy mạnh các dịch vụ ngân hàng như chuyển tiền, thẻ, ngân hàng điện tử, trả lương, thu ngân sách trên nền tảng số hóa hiện đại, góp phần đẩy mạnh việc thực hiện chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn. Đây cũng là một trong những ngân hàng có tốc độ chuyển đổi số mạnh trên địa bàn tỉnh.
Năm qua, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Yên Bái đã xử lý 115 vụ vi phạm về niêm yết giá thực phẩm quá hạn sử dụng, thực phẩm bị mốc, không đảm bảo an toàn thực phẩm, kinh doanh thực phẩm nhập lậu, thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ. Hàng hóa vi phạm gồm bánh, sữa, kẹo, sữa tươi các loại, bánh bông lan, hạt hướng dương, óc chó, xúc xích, thực phẩm đông lạnh, nội tạng động vật. Cục Quản lý Thị trường đã xử phạt hành chính trên 480 triệu đồng, trị giá hàng tiêu hủy trên 720 triệu đồng. Các hành vi vi phạm trong lĩnh vực thương mại thị trường được xử lý nghiêm theo quy định sẽ góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, đồng thời đảm bảo công bằng trong kinh doanh. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trạm Tấu.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh của huyện Trạm Tấu, phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn công tác phòng chống rét cho học sinh tại các trường bán trú trên địa bàn huyện trong những ngày rét đậm rét hại. Tiếp đến là ghi nhận về hiệu quả của việc giao lưu văn nghệ hàng tuần đối với phát triển du lịch huyện nhà. Cũng trong chương trình, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn bài phản ánh về tinh thần chủ động phòng chống rét của người chăn nuôi trên địa bàn huyện trong những ngày nhiệt độ xuống thấp như hiện nay. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này trên địa bàn huyện Trạm Tấu nhiệt độ xuống thấp, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của người dân trên địa bàn, nhất là người già và trẻ nhỏ. Do vậy, thời điểm này, việc tăng cường phòng chống rét cho học sinh cũng được các đơn vị nhà trường trên địa bàn huyện đặc biệt quan tâm nhằm đảm bảo sức khỏe một cách tốt nhất cho học sinh. Sau đây mời quý vị và các bạn nghe bài Trạm Tấu tăng cường phòng chống rét cho học sinh. Thông qua công tác tuyên truyền của các thầy cô giáo, em Mùa Thị Tranh cũng như nhiều học sinh bán trú trường phổ thông dân tộc bán trú, tiểu học và trung học cơ sở xã Pá Hu, những ngày cuối tuần thay vì về nhà thì các em đã ở lại trường để ôn tập bài cũ, đồng thời phòng chống rét để đảm bảo sức khỏe để học tập. Em Mùa Thị Tranh, học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Pá Hu cho biết.
Cuối tuần thì bọn con ở lại trường bởi vì đường về nhà con rất là xa và rất là khó khăn. Đường về nhà con tầm khoảng 20 cây số.
Cũng như mọi năm, công tác phòng chống rét cho học sinh được Ban giám hiệu trường phổ thông dân tộc bán trú, tiểu học và trung học cơ sở xã Pá Hu thực hiện nghiêm túc. Năm học này, nhà trường có 558 học sinh, trong đó có 495 học sinh ở bán trú. Nhiều em học sinh ở cách xa trường tới 22 km đường núi như ở thôn Háng Gàng. Do là trường bán trú, mọi sinh hoạt của các em đều diễn ra ở trường từ thứ hai đến ngày thứ bảy hàng tuần. Trong đó, chủ yếu là con hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Ngay từ đầu năm, nhà trường đã huy động các nhà hào tâm ủng hộ chăn đệm quần áo ấm cho học sinh với tổng giá trị 352 triệu đồng. Đối với những em ở xa trường, vào những hôm trời mưa, nhiệt độ xuống thấp, nhà trường đã cử giáo viên ở lại chăm sóc cho học sinh cả những ngày nghỉ để đảm bảo sức khỏe cho các em một cách tốt nhất. Cùng với đó, đảm bảo đủ ấm cho các phòng ở, nhà trường cũng đặc biệt quan tâm đến chế độ dinh dưỡng cho học sinh. Ngoài đủ khẩu phần ăn, đủ chất dinh dưỡng, tất cả cơm canh thức ăn đều phải còn nóng khi chuyển đến các em. Nói về công tác phòng chống rét cho học sinh của đơn vị, thầy giáo Trần Hoàng Long, phó hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú, tiểu học và trung học cơ sở xã Pá Hu cho biết.
Cái đợt rét này thì nhà trường cũng đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền đến phụ huynh học sinh, đặc biệt là những thôn bản xa, về đảm bảo cho học sinh là mỗi em có tối thiểu 2 bộ quần áo rét. Đối với những em mà có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thì nhà trường cũng đã vận động các đoàn thiện nguyện để hỗ trợ các em và tổ chức đón các em vào chiều chủ nhật hàng tuần và khuyến khích các phụ huynh học sinh là đưa đón các em vào ngày đầu tuần và cuối tuần, bổ sung thêm các cái cơ sở vật chất như là chăn màn, đệm gối để các em giữ ấm trong phòng ở và bổ sung thêm cái trang thiết bị tối thiểu. Đồng thời thì cũng cho các em học sinh là tự đun nước tắm với sự giám sát của các thầy cô, cho các em ăn chín uống sôi.
Năm học 2022-2023, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Trạm Tấu có 565 học sinh. Ngay từ đầu năm, cùng với tăng cường các hoạt động chuyên môn, nâng cao chất lượng công tác giáo dục của đơn vị, thời gian này, nhà trường đặc biệt quan tâm đến công tác phòng chống rét cho học sinh, đặc biệt là công tác phòng chống các loại dịch bệnh thường gặp trong mùa đông để các em có đủ sức khỏe đảm bảo cho việc học. Ngay từ đầu năm, nhà trường đã huy động mọi nguồn lực của các tổ chức cá nhân để quyên góp ủng hộ chăn đệm quần áo cho các em học sinh bán trú và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài việc giữ ấm cho học sinh bằng cách đóng kín các cửa sổ, tránh gió lùa tại phòng học cũng như phòng ở. Thực hiện công tác chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ban giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo đội ngũ giáo viên tăng cường giải pháp giữ ấm cho học sinh, trong đó tạm ngừng các hoạt động thể dục buổi sáng, hoạt động ngoài giờ, hoạt động ngoại khóa, thường xuyên theo dõi sức khỏe cho học sinh, góp phần đảm bảo tỷ lệ học sinh đi học chuyên cần cũng như tạo niềm tin cho phụ huynh học sinh. Em Giàng Thành Long, học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Trạm Tấu nói.
Ở đây thì cháu được ăn nóng, có thể ăn luôn ạ. Và ở phòng thì cháu được hai cái chăn, một chăn dài và một chăn đắp. Ở lớp thì cửa sổ được bị kín nên gió không lùa vào được và có áo ấm. Bố mẹ con rất là yên tâm cho bọn con đi đến trường.
Nói về công tác phòng chống rét cho học sinh của nhà trường, thầy giáo Ngô Huy Cường, phó hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Trạm Tấu cho biết.
Về công tác phòng chống rét cho học sinh bán trú của nhà trường thì ngay từ đầu năm nhà trường thì yêu cầu coi là bộ phận bán trú là liên tục theo dõi về thời tiết dự báo của tỉnh cũng như của trung ương để nắm bắt tình hình thời tiết trong cái thời kỳ mùa đông này, và khi mà thời tiết trở lạnh thì nhà trường yêu cầu là thông báo trên Zalo cho tất cả các giáo viên chủ nhiệm, giáo viên trực phòng làm công tác phòng chống rét, đó là che chắn tất cả các cái ô thoáng rồi các cái ô cửa kính vỡ để không cho gió lùa vào các phòng ngủ, phòng học.
Năm học 2022-2023, ngành giáo dục huyện Trạm Tấu có 27 đơn vị trường học với 11.800 học sinh. Để thực hiện tốt công tác phòng chống rét cho học sinh, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã yêu cầu các đơn vị nhà trường thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng, căn cứ tình hình thời tiết thực tế trên địa bàn để điều chỉnh thời gian bắt đầu kết thúc buổi học trong những ngày giá rét, bố trí lịch học và cho học sinh nghỉ học theo quy định, các trường hạn chế hoạt động ngoài trời, giờ học thể dục được bố trí hợp lý để đảm bảo sức khỏe cho học sinh. Các đơn vị trường cần chủ động đảm bảo cơ sở vật chất để giữ ấm cho học sinh, tăng cường dinh dưỡng, ăn uống cho học sinh, tăng cường công tác y tế học đường để kịp thời phát hiện điều trị các bệnh thường gặp trong mùa lạnh. Nói về công tác chỉ đạo của ngành, ông Bùi Thanh Tùng, trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trạm Tấu cho biết.
Là Phòng Giáo dục đã chỉ đạo các nhà trường là tổ chức tuyên truyền cho tới tất cả các phụ huynh học sinh, các em học sinh thuộc đơn vị mình quản lý về công tác phòng tránh rét cho học sinh trong mùa đông, đảm bảo cho học sinh khi đến trường. Bên cạnh đó thì đối với các đơn vị nhà trường thì tổ chức tu sửa, rà soát tu sửa cơ sở vật chất như lớp học, phòng ở học sinh. Trong những thời gian rét là thay đổi thời khóa biểu cho phù hợp.
Nhờ triển khai thực hiện đồng bộ hiệu quả nhiều biện pháp phòng chống rét, hiện nay các em học sinh vùng cao Trạm Tấu đã được trang bị đầy đủ các điều kiện để phòng chống rét một cách tốt nhất, đảm bảo sức khỏe, góp phần duy trì tỷ lệ học sinh đi học chuyên cần ở các cấp học cũng như thực hiện tốt kế hoạch năm học đã đề ra.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp nội dung chương trình. Thưa quý vị, thưa các bạn, huyện Trạm Tấu là huyện vùng cao có nhiều cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, tươi đẹp, cùng với sự đa dạng trong đời sống văn hóa của các dân tộc thiểu số trên địa bàn đã mang lại cho Trạm Tấu những lợi thế để phát triển du lịch. Để du lịch Trạm Tấu không còn là du lịch thời vụ, nguồn lợi từ du lịch sẽ được duy trì ổn định và bền vững quanh năm, huyện Trạm Tấu đã lên kế hoạch tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ vào tối thứ Bảy hàng tuần. Đây được xem như một sản phẩm du lịch đặc sắc, là điểm sáng trong việc thu hút khách du lịch bền vững và nâng cao chất lượng du lịch của huyện Trạm Tấu. Nội dung này sẽ được ghi nhận qua bài viết sau. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Cứ mỗi tối thứ Bảy, trên khắp các nẻo đường, con dốc của Trạm Tấu, nhân dân và du khách thập phương đều phấp phới, nô nức đổ về công viên đồi thông eo gió tại thị trấn Trạm Tấu để đón chờ đêm giao lưu văn nghệ hấp dẫn đầy bản sắc. Chương trình giao lưu văn nghệ tối thứ Bảy hàng tuần đã được huyện Trạm Tấu triển khai từ đầu tháng 10 và theo kế hoạch sẽ được duy trì đều đặn trong thời gian sắp tới. Với mục tiêu, đây sẽ là sản phẩm du lịch tiêu biểu, các chương trình văn nghệ hàng tuần được chuẩn bị chu đáo với nhiều loại hình nghệ thuật đặc sắc như ca múa, biểu diễn nhạc cụ, đa dạng, mang đầy sắc màu dân tộc. Mỗi đêm diễn sẽ có từ 10 đến 15 tiết mục với các chủ đề phong phú như ca ngợi Đảng, ca ngợi Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, dân vũ và các làn điệu dân ca. Đặc biệt, bên cạnh việc được thưởng thức các tiết mục biểu diễn của các diễn viên cây nhà lá vườn, du khách và nhân dân sẽ được tham gia giao lưu trực tiếp trong chương trình qua những bài hát, bài thơ hay chỉ đơn giản là lên sân khấu chia sẻ về cảm xúc và vẻ đẹp của đất và người Trạm Tấu. Qua chương trình giao lưu văn nghệ, du khách và người dân dường như xóa bỏ được mọi khoảng cách, đến gần với nhau hơn và đến gần hơn với sân khấu biểu diễn, tạo sự thân thiện, gần gũi, từ đó để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách. Anh Nguyễn Tuấn Anh, du khách đến từ Sơn La, chia sẻ.
Tôi thấy rất nhiều tiết mục hay, phải nói là rất là đặc sắc, đặc biệt, từ khâu chuẩn bị cho đến tất cả mọi thứ. Đặc biệt nhất là cái tiết mục múa khèn của người Mông, cho nên là lần sau có cơ hội tôi sẽ quay trở lại đây và chắc chắn sẽ trở lại đây một lần gần nhất.
Với không gian mở, gần gũi với thiên nhiên, sân khấu được bài trí một cách đơn giản, kết hợp với những vũ khúc tự nhiên của Thông Reo, Gió Gọi, Mây Ngàn. Trên những vạt thông dài bất tận, hòa cùng những ánh đèn vàng trải dài lung linh, huyền ảo và làn sương mỏng nơi phố núi đầy lãng mạn đã tạo ra một không gian trình diễn mang đậm chất thơ của vùng cao Trạm Tấu. Những hàng ghế khán giả được xếp theo hình vòng cung, ôm quanh sân khấu, không có khoảng cách giữa diễn viên và khán giả. Chương trình diễn ra đúng nghĩa là biểu diễn hát cho nhau nghe, cùng nhau thưởng thức những ca khúc giai điệu của núi rừng vang vọng. Mỗi đêm diễn đều mang lại sự náo nhiệt, vui tươi nhưng lại không hề ồn ào với bầu không khí gần gũi, thoải mái cho tất cả mọi người, từ già tới trẻ, từ người dân bản địa cho tới du khách phương xa. Mặc dù là buổi biểu diễn phục vụ với tiêu chí gần gũi và bản sắc, nhưng kết cấu chương trình và các tiết mục biểu diễn vẫn sẽ đáp ứng được hai tiêu chí, nghệ thuật và nhu cầu hưởng thụ của nhân dân và du khách. Để đảm bảo sự đa dạng và mới lạ qua hàng tuần, huyện Trạm Tấu cũng đã giao cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức và Ủy ban Nhân dân xã thị trấn trên địa bàn huyện nhận chủ trì các đêm diễn để thay đổi chủ đề, được đa dạng và màu sắc qua mỗi chương trình. Mỗi đơn vị chủ trì sẽ có một chủ đề biểu diễn khác nhau, vừa mang lại cảm giác mới lạ cho người xem, lại góp phần ghi dấu ấn riêng biệt của đơn vị chủ trì với khán giả. Đoàn thanh niên sẽ mang đến chủ đề Tuổi trẻ và khát vọng. Những đơn vị trường học sẽ trình diễn các tiết mục với chủ đề Em là cô giáo vùng cao, nâng bước em đến trường. Những chủ đề Âm thanh đại ngàn hay Khát vọng mới cũng được các xã vùng cao mang đến đêm diễn với đầy đủ màu sắc mới lạ. Anh Nguyễn Trí Anh, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở xã Bản Mù nói.
Ngay sau khi nhận được kế hoạch của Ủy ban dân huyện về việc tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật tối thứ bảy, thì nắm được tinh thần đó thì đơn vị Ủy ban dân xã Bản Mù sẽ được đăng cai và phối hợp với trường phổ thông dân tộc nội trú huyện tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ. Thì chúng tôi với những người được phân công phụ trách các mặt việc chuẩn bị cho chương trình này thì chúng tôi đã tiến hành tập luyện và anh chị em với tinh thần rất là nhiệt huyết, sôi động. Mang tinh thần trách nhiệm thì chúng tôi sẽ mang đến chương trình văn nghệ tổng cộng là 22 tiết mục với rất nhiều những thể loại khác nhau. Trong đó thì sẽ có những cái tiết mục múa khèn Mông hoặc là thổi sáo Mông hết sức đặc sắc của những người dân ở trên xã Bản Mù. Và chúng tôi là hy vọng là trong chương trình văn nghệ sẽ thu hút được đông đảo sự tham gia cổ vũ của bà con nhân dân cũng như quý vị du khách để buổi diễn được thành công tốt đẹp.
Từ hoạt động văn nghệ hàng tuần tối thứ bảy cũng đã góp phần nâng cao phong trào văn hóa văn nghệ trong quần chúng nhân dân, các đội dân vũ và văn nghệ thôn bản được thành lập. Và hoạt động sôi nổi, các cơ quan đơn vị cũng chọn ra những nhân tố văn nghệ để luyện tập và trình diễn. Qua các chương trình văn nghệ hàng tuần cũng giúp tìm ra được những hạt nhân có tiềm năng để bồi dưỡng và đào tạo phát triển phong trào văn hóa văn nghệ địa phương đưa lên. Bà Dương Phương Thảo, trưởng phòng văn hóa thông tin huyện Trạm Tấu cho biết.
Đối với lại cái hoạt động duy trì văn nghệ vào tối thứ bảy hàng tuần tại công viên đồi thông Eo Gió thì chúng tôi cũng mong muốn đây cũng là một cái sản phẩm đặc thù của huyện Trạm Tấu để thu hút khách du lịch đến với huyện vào các cái dịp cuối tuần cũng như là các cái dịp lễ Tết trong năm cũng như là năm tiếp theo, và mong muốn là khi mà du khách đến thì cũng có những cái sự giao lưu về văn hóa để nâng cao cái chất lượng phục vụ đối với lại ngành dịch vụ du lịch và nâng cao cái sự hài lòng của du khách đến với khi đến với huyện.
Sau 9 tuần triển khai tổ chức chương trình, trung bình mỗi đêm biểu diễn đã thu hút được từ 150 đến 200 khán giả, trong đó có khoảng 30 đến 50 khán giả là khách du lịch. Trong năm 2022, huyện Trạm Tấu đã đón được 95.000 lượt khách đến tham quan và nghỉ dưỡng, doanh thu từ du lịch đạt gần 60 tỷ đồng. Đây là tín hiệu vui, cho thấy rằng du lịch Trạm Tấu đang có những khởi sắc và phát triển mạnh mẽ. Chương trình giao lưu văn nghệ tối thứ bảy hàng tuần là một trong những hoạt động văn hóa tích cực của địa phương, góp phần gìn giữ, khôi phục và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của người dân Trạm Tấu. Chương trình sẽ là món ăn tinh thần, điểm hẹn văn hóa mang đầy sự độc đáo, mới mẻ để thu hút khách du lịch đến với huyện Trạm Tấu nói riêng và tỉnh Yên Bái nói chung.
thưa quý vị và các bạn, những ngày qua nhiệt độ trên địa bàn huyện xuống thấp, một số xã xuất hiện băng giá gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, sản xuất của người dân cũng như sự phát triển của đàn vật nuôi. Huyện Trạm Tấu cũng đã kịp thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, chính quyền các xã triển khai nhiều giải pháp để phòng chống rét cho gia súc. Sau đây là ghi nhận của phóng viên chương trình. Những năm trước đây, gia đình anh Hờ A Vàng, thôn Trồng Khua, xã Sào Hồ, chăn nuôi trâu bò chủ yếu theo hình thức chăn thả tập trung. Một năm, trâu ở bãi chăn thả nhiều hơn là ở chuồng, vì thế đàn trâu bò cũng sinh trưởng và phát triển chậm. Tiềm ẩn nguy cơ trâu bò chết do rét đậm, rét hại và dịch ít mang lại hiệu quả kinh tế. Những năm gần đây, nhận thấy việc phát triển chăn nuôi, gia súc mang lại hiệu quả kinh tế cao, anh đã mạnh dạn vay vốn mua thêm trâu, bò, đầu tư chuồng trại kiên cố, tích cực trồng thêm cỏ, tận dụng các phụ phẩm từ trồng trọt như lá ngô, sơm khô, cây chuối để ủ chua dự trữ thức ăn cho đàn gia súc. Những ngày qua, trên địa bàn huyện Trạm Tấu bị ảnh hưởng của không khí lạnh, rét đậm, rét hại, nhưng nhờ hệ thống chuồng trại nuôi nhốt kiên cố và nguồn thức ăn tại chỗ, đàn gia súc của gia đình anh đều sinh trưởng và phát triển ổn định. Anh Hờ A Vàng, thôn Trống Khua, xã Sà Hồ cho biết.
Đây là những đợt rét thì mình đầu mua bao về che chuồng trại rồi là giữ trí dân, nhưng mà thời gian Tết là rét lâu nên là dân bây giờ cho hết, chỉ cắt cỏ với lại mua thêm cỏ ngoài về cho cháu ăn, không ăn thẳng. Trời rét thì mình nhốt tại chuồng luôn.
Xã Sào Hồ hiện có gần 2.000 con trâu bò. Để thực hiện tốt công tác phòng chống rét cho đàn vật nuôi mùa đông năm nay, ngay từ trong năm, xã đã phối hợp với ngành chuyên môn của huyện triển khai các giải pháp phòng chống rét cho đàn gia súc. Trọng tâm là tuyên truyền vận động nhân dân tu sửa che chắn chuồng trại nuôi nhốt gia súc, vận động nhân dân không thả rông gia súc, chủ động dự trữ hơn 340 cây rơm làm thức ăn cho gia súc, phân công cán bộ xuống các thôn bản hướng dẫn người dân ủ chua thức ăn cho đàn gia súc. Anh Chớ A Sinh, Phó Chủ tịch UBND xã Sà Hồ cho biết, những ngày qua trên địa bàn xã, đặc biệt là ở các vùng núi cao xuất hiện băng giá, tuy nhiên không ảnh hưởng đến đàn vật nuôi của xã. Trước những diễn biến phức tạp của thời tiết, xã đã tập trung chỉ đạo cán bộ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại có thể tiếp tục xảy ra. Anh Chớ A Sinh, Phó Chủ tịch UBND xã Sà Hồ cho biết thêm.
Chuẩn bị vào vụ đông thì UBND xã đã tổ chức các cuộc họp và giao nhiệm vụ cho các đồng chí phụ trách các thôn bản xuống tuyên truyền vận động người dân là che chắn chuồng trại, rồi là dự trữ thức ăn cho gia súc trong mùa đông, dự trữ cỏ trong mùa đông. Hàng tuần thì Ủy ban nhân xã cũng đã xuống trực tiếp tại các thôn bản, cũng như là thành lập các tổ công tác xuống trực tiếp tại các thôn bản để kiểm tra cũng như là tuyên truyền vận động người dân thực hiện tốt công tác phòng chống đói rét để cho đàn gia súc, để giảm thiểu cái tình trạng là gia súc chết rét vào mùa đông.
Huyện Trạm Tấu có tổng đàn trâu bò hơn 15.000 con. Hàng năm, huyện đã tập trung chỉ đạo các ngành chuyên môn, chính quyền các xã thị trấn, tuyên truyền vận động nhân dân tận dụng tối đa nguồn phụ phẩm từ sản xuất như lá ngô, rơm, trồng thêm cỏ, ngô sinh khối để làm thức ăn cho gia súc. Theo thống kê hiện nay, toàn huyện đang duy trì hơn 4.000 cây rơm, 480 hectare cỏ. Nhờ đó, nguồn thức ăn cho đàn gia súc trong mùa đông luôn được đảm bảo, tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại nuôi nhốt đạt 93%, góp phần đảm bảo công tác phòng chống rét cho đàn gia súc trong mùa đông. Anh Đặng Tiến Dũng, Phó trưởng phòng nông nghiệp huyện Trạm Tấu cho biết, từ chiều ngày 26 tháng 12 năm 2022 đến nay, các khu vực trong tỉnh trời rét đậm, rét hại. Trong không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 11 đến 13 độ C, vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 6 đến 9 độ. Theo đó, phòng đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện ra công điện chủ động ứng phó với không khí lạnh rét đậm, rét hại. Trọng tâm là yêu cầu các ngành thành viên Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn, Ủy ban nhân dân các xã triển khai nghiêm túc công tác phòng chống rét cho người và đàn vật nuôi. Nói về một số giải pháp của huyện trong công tác phòng chống rét cho đàn gia súc ở thời điểm này, anh Đặng Tiến Dũng, Phó trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Trạm Tấu cho biết.
Phòng đã có văn bản chỉ đạo với các ngành nông nghiệp trực tiếp và cán bộ khuyến nông viên cơ sở trực tiếp là hướng dẫn bà con là tận dụng nguồn thức ăn có tại địa phương như là dự trữ rơm khô, cây thân cây ngô và một số các loại tinh bột để đảm bảo bổ sung dinh dưỡng cho đàn gia súc trong vụ rét 2022-2023. Và những thời tiết nhiệt độ mà xuống thấp dưới 12 độ C thì sẽ đảm bảo là cho gia súc nuôi nhốt tại chuồng, không cho chăn thả và bổ sung thức ăn tinh bột với uống nước muối ấm để đảm bảo sức đề kháng cho đàn gia súc.
Trong đợt rét đậm rét hại từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 3 năm 2022 đã làm 58 con gia súc chết rét trên địa bàn huyện. Việc chủ động ứng phó với rét đậm rét hại sẽ góp phần đảm bảo ổn định đầu đàn gia súc, giúp người dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng nói từ huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trạm Tấu thực hiện. Cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, đại lý ủy quyền chính thức duy nhất xe điện, xe máy, xe đạp thể thao, xe đạp thương hiệu nổi tiếng, xe điện VinFast, Iadea, Dibao, Decabyte, GVC, Osaka, xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki, xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp thể thao Galaxy, Jante, Chinix. Tổ chức và thực hiện chương trình chiên khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 7 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà hấp dẫn cho xe đạp thể thao, xe đạp điện. Chương trình khuyến mại theo tùy loại xe. Bán trả góp lãi suất ưu đãi nhất cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. 097 157 5555.
Hệ thống xe máy Honda Hòa Bình, đại lý chính thức xe máy Honda tại Yên Bái mở đợt bán hàng cao điểm Tết Nguyên đán. Từ 20 tháng 12 năm 2022 đến hết ngày 20 tháng 1 năm 2023, áp dụng khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình trên toàn tỉnh như sau. Toàn bộ khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình được quay số trúng thưởng giải đặc biệt 99 xe SH350, giải nhất 999 xe Vision. Ngoài ra, khách hàng không trúng thưởng sẽ nhận được một thẻ điện thoại trị giá 600.000 đồng hoặc một mũ bảo hiểm cả đầu có kính của Honda trị giá 550.000 đồng hoặc một điện thoại Samsung Galaxy A04S. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh lấy xe ngay, phụ tùng dầu nhớt chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Xe máy Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526737. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 526758. Cửa hàng xe máy km 5, km 5 đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái, điện thoại 0868 569 295. Cửa hàng xe máy SYM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 0868 526 785. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 543 825. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 526 797. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 578 528. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 526 795. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, điện thoại 0868 543 827. Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.